Chủ nhật tuần thứ 20 thường niên. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới, và đức công chính của ta sắp được biểu lộ. Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến thánh danh, cùng trở nên tôi tớ của Người. Hết những ai giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ứng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Bài đọc 2, bài trích thơ gửi tín hữu Roma. Tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là tông đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, vì tôi cứu được một số anh em đó. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn kêu gọi, thì Người không hề đổi ý. Thật vậy, trước khi anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót vì họ không vâng phục. Họ cũng thế, nay họ không vâng phục Thiên Chúa vì Người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon. Thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng Người không đáp một lời. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Muôn dân sẽ được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vì tình yêu thương, Thiên Chúa có kế hoạch cứu độ cho muôn dân. Theo kế hoạch này, ơn cứu độ sẽ bắt đầu từ một số nhỏ, rồi lan ra đến hết mọi người. Chúa chọn dân tộc Do Thái từ đầu làm dân riêng của Thiên Chúa. Từ dân tộc Do Thái, ơn cứu độ được lan ra hết các dân ngoại, khắp nơi trên thế giới cho đến tận cùng trái đất. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về kế hoạch cứu độ này. Trong bài đọc 1, quân sứ Isaiah nhìn thấy trước ngày những người ngoại bang nào gắn bó cùng Thiên Chúa, yêu mến thánh danh của Ngài, tuân thủ giao ước, sẽ được Ngài chấp nhận và kể như dân của Ngài, và lời của họ cầu xin và lễ vật họ dâng sẽ được Ngài hoan hỷ chấp nhận. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô cắt nghĩa cho mọi người biết kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Trong giai đoạn đầu, Ngài đã chọn dân tộc Do Thái như dân riêng để chuẩn bị cho Đấng Thiên Sai tới. Khi Đấng Thiên Sai tới, Ngài bắt đầu giai đoạn thứ hai là mang ơn cứu độ cho tất cả mọi người, chứ không còn bị giới hạn trong vòng dân tộc Do Thái nữa. Lý do một số người Do Thái không chịu tin Đức Kitô là để cho tin mừng được lan rộng đến dân ngoại. Nhưng sau cùng, người Do Thái cũng sẽ trở lại và tin vào Đức Kitô để họ cũng được cứu độ. Trong phúc âm, Thánh sử Matthew cho chúng ta một ví dụ cụ thể. Một người đàn bà Canaan có đứa con gái bị quỷ ám và đến xin Chúa sữa. Sau khi thời đức tin của bà, Ngài đã ban cho bà theo như ý bà xin. Bài đọc 1. Nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Trình thuật của Isaiah hôm nay nằm trong phần mà một số học giả gọi là Isaiah Đệ Tam, chương 56 đến 66. Phần này được viết bởi một môn đệ hay trường phái của Isaiah sau thời gian lưu đày. Hai điểm nổi bật trong trình thuật hôm nay. Thứ nhất, ơn cứu độ của Thiên Chúa gần đến. Tác giả tuyên xâm, Đức Chúa phán như sau. Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới, và đức công chính của ta sắp được biểu lộ. Trên phương diện lịch sử, lời tiên tri này được ứng nghiệm khi vua Siro nước Ba Tư, sau khi được Thiên Chúa ban cho đánh bại đế quốc Babylon, đã ra chiếu chỉ ban phép cho dân Do Thái được hồi hương. Không những thế, ông còn tạo phương tiện để họ có vật liệu cần thiết xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Sự kiện này được sách Ezra ghi lại như sau. Siro vua Ba Tư phán thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời, đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất. Chính Người đã trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho Người một ngôi nhà ở Jerusalem tại Juda. Vậy ai trong các ngươi thuộc dân Người thì xin Thiên Chúa của họ ở với họ, và họ hãy lên Jerusalem tại Juda mà xây nhà Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Chính Người là Thiên Chúa ngự tại Jerusalem, và mọi người còn lại ở bất cứ nơi nào họ đang trú ngụ phải được dân tộc địa phương cấp cho bạc vàng, của cải và thú vật, cũng như lễ vật tự nguyện để dâng cúng cho nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Sách Ezra chương 1 câu 2 đến câu 4. Trên phương diện lịch sử cứu độ, lời tiên tri này được ứng nghiệm khi Đức Kitô, đấng thiên sai của Thiên Chúa đến để chuộc tội và mang ơn cứu độ cho muôn người. Câu này có thể bị cắt nghĩa sai là vì dân chúng sống công chính nên họ xứng đáng được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Phaolô cắt nghĩa chính xác và rõ ràng hơn: Đức Kitô chính là sự công chính của Thiên Chúa. Roman chương 3 câu 22. Con người được cứu độ không phải vì họ sống công chính, nhưng vì nhờ họ tin vào Đức Kitô. Thư Roma chương 3 câu 28. Thứ hai, ơn cứu độ không còn bị giới hạn trong vòng dân tộc Do Thái, nhưng lan rộng đến mọi người. Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến thánh danh cũng trở nên tôi tớ của Người. Hết những ai giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Nhà cầu nguyện của Thiên Chúa không chỉ giới hạn phải là đền thờ tại Jerusalem, vì như Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samaria: Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem, nhưng là trong tinh thần và sự thật. Xin coi Gioan chương 4 câu 21. Bài đọc 2. Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Thánh Phaolô quả quyết: Cả người Do Thái lẫn dân ngoại đều có thể được hưởng ơn cứu độ trong kế hoạch mầu nhiệm của Thiên Chúa. Để hiểu bài đọc, chúng ta có thể chia làm ba giai đoạn chính trong kế hoạch cứu độ. Thứ nhất, từ ban đầu cho tới khi Chúa đến, dân ngoại là những người không tin và không vâng phục Thiên Chúa. Thánh Phaolô lý luận, tuy chưa được nghe về Thiên Chúa, nhưng dân ngoại vẫn bị kết tội vì vinh quang của Chúa biểu lộ khắp nơi qua việc sáng tạo và quan phòng vũ trụ. Họ có thể dùng trí khôn ngoan của họ để nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và tin vào Ngài. Roma chương 1 câu 19 đến 21. Nhưng họ đã không làm như thế. Người Do Thái rất hãnh diện vì có Chúa Tể trời đất là Thiên Chúa của họ, và Ngài đã ban cho họ lề luật. Nhưng có người Do Thái nào tuân giữ tất cả lề luật đâu. Vì thế, họ có thể bị luận phạt nhiều hơn vì có luật mà không chịu giữ. Thứ hai, từ thời Chúa Giêsu cho tới thời cánh chung. Vì người Do Thái không tin, nên tin mừng cứu độ được rao giảng cho dân ngoại. Thánh Phaolô được Chúa dùng đặc biệt để rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Chính người đã thú nhận: "Tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là tông đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị và tôi cứu được một số anh em đó." Nhưng khi một số dân ngoại đã đón nhận tin mừng và tin nơi Thiên Chúa, họ lại kiêu hãnh, coi thường hay ghét bỏ người Do Thái. Thánh Phaolô phải giải thích cho họ biết lý do tại sao họ không nên kiêu hãnh và coi thường chỗ đứng của người Do Thái trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Thứ ba, giai đoạn sau cùng, Chúa sẽ đưa người Do Thái trở về và cứu họ. Vì khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Lý do tại sao họ không vâng phục Thiên Chúa là để người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Và Thánh Phaolô kết luận: "Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người." Con người chúng ta không thể hiểu nổi kế hoạch cứu độ nhiệm mầu của Thiên Chúa. Chỉ một mình Thiên Chúa đấng dựng nên con người, biết cách sử dụng con người để hoàn tất kế hoạch cứu độ của Ngài. Phúc âm: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy." Điểm chính trong bài phúc âm không ở chỗ phép lạ, nhưng là ở niềm tin của bà mẹ vào Chúa Giêsu. Bà phải vượt qua ít nhất ba trở ngại trước khi con bà được chữa lành. Trở ngại thứ nhất, thành kiến. Tyre và Sidon, hai thành phố thương mại phồn thịnh của miền Cận Đông ngày xưa, Lebanon ngày nay. Chúa và các tông đồ là người Do Thái, bà là người xứ Canaan dân ngoại. Theo sử gia Josephus, người Canaan là kẻ thù của người Do Thái. Vì lòng thương con, bà đã vượt qua hàng rào thành kiến để đến với Chúa, vì bà biết chỉ có Chúa mới chữa được con bà. Bà van xin Ngài: "Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm." Trở ngại thứ hai, thinh lặng của Chúa Giêsu và sự xua đuổi của các môn đệ. Bà đã can đảm vượt thành kiến thứ nhất, nhưng vẫn phải chờ thái độ của Chúa và các môn đệ. Chúa không đáp lại một lời, và khi các môn đệ thúc bách: "Xin Thầy truyền cho bà ấy đi, vì bà cứ kêu van đằng sau chúng ta." Câu 23b này có trong bản Hy Lạp, nhưng không có trong bản dịch của Việt Nam. Chúa Giêsu đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Đây là lần duy nhất mà phúc âm nhất lãm tường thuật Chúa đi ra ngoài lãnh thổ Do Thái gặp người ngoại quốc. Nhưng không nản chí trước những thái độ khước từ của Chúa, bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng, lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Trở ngại thứ ba, thử thách của Chúa Giêsu. Chúa thử đức tin của bà trầm trọng khi Ngài nói, không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Chúng ta thử tưởng tượng phản ứng thế nào khi nghe người khác gọi con chúng ta là chó. Chúng ta có can đảm để đứng lại tiếp tục nài van xin ơn. Nhưng bà vẫn không bỏ cuộc và đáp lại, thưa Ngài đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Chúa Giêsu phải nhường bước trước đức tin vững mạnh của bà và Ngài bảo, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Áp dụng trong cuộc sống. Vì tình yêu thương, Thiên Chúa muốn mọi người được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta không được kỳ thị bất cứ một chủng tộc nào, vì họ đều là con cái Thiên Chúa và xứng đáng được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhân loại ở mọi nơi và mọi thời đều khao khát được nghe tin mừng. Sứ vụ truyền giáo phải là sứ vụ của tất cả mọi người. Niềm tin chúng ta có được là do công sức của nhà truyền giáo ngoại quốc. Vì thế, khi đến lượt, chúng ta cũng phải loan truyền niềm tin này. Giáo hội Công giáo là giáo hội phổ quát dành cho hết mọi người. Chúng ta đừng ngại đối thoại với những người của các tôn giáo khác và mời gọi họ tham gia phụng vụ của chúng ta. Nhưng chúng ta phải tôn trọng chân lý và không thể cho họ thông hiệp những bí tích mà họ không có cùng niềm tin như chúng ta. Amen.